U Đống Đa, nơi giấc mộng Sầm Lăng sụp đổ. Đồn Đống Đa gắn với tên tuổi Sầm Nghi Đống, một tướng Thanh giữ vị trí quan trọng trong hệ thống phòng thủ quanh Thăng Long. Quân Tây Sơn dưới sự chỉ huy của các tướng lĩnh đã đánh mạnh vào khu vực này. Không trận đánh diễn ra nhanh và ác liệt. Quân Thanh bị bất ngờ rối loạn, không kịp ứng cứu cho nhau. Sầm Nghi Đống thất bại và chết, theo nhiều ghi chép ông tự vẫn. Đồn Đống Đa bị tiêu diệt. Tin thất bại truyền về Thăng Long như sét đánh. Tôn Sĩ Nghị, người trước đó còn chủ quan, bỗng nhận ra toàn bộ cục diện đã sụp đổ. Các đồn lũy bị phá, quân lính hoảng loạn, Tây Sơn tiến như vũ bão. Không còn thời gian chỉnh quân, không còn cơ hội phản công, Tôn Sĩ Nghị vội vã tháo chạy qua sông Nhị. Cuộc tháo chạy hỗn loạn đến mức cầu phao bị đứt, nhiều quân Thanh chết đuối. Đạo quân từng kéo vào với khí thế thiên triều tan rã trong kinh hoàng. Vua Lê Chiêu Thống cũng chạy theo quân Thanh, rời khỏi đất nước. Từ đó, số phận nhà Lê coi như chấm dứt trên thực tế. Mồng 5 Tết Kỷ Dậu, Quang Trung tiến vào Thăng Long sớm hơn cả lời hẹn mồng 7. Một chiến dịch thần tốc đã kết thúc bằng chiến thắng vang dội. Trong vài ngày ngắn ngủi, quân Tây Sơn đánh tan đạo quân Thanh, giải phóng Thăng Long, giữ vững độc lập quốc gia. Lịch sử Việt Nam có nhiều trận thắng lớn. Nhưng chiến thắng mùa xuân Kỷ Dậu 1789 mang vẻ đẹp riêng. Tốc độ táo bạo, bất ngờ và khí thế dân tộc hòa vào nhau thành một bản anh hùng ca. Người chiến thắng biết nghĩ đến ngày mai. Điều đáng nói là sau chiến thắng, Quang Trung không để men say thắng trận làm lu mờ lý trí. Ông hiểu rằng đánh thắng quân Thanh trên chiến trường là một việc, nhưng giữ yên biên giới phía Bắc lâu dài là việc khác. Đại Việt không thể mãi sống trong tình trạng chiến tranh với một đế chế lớn ở phương Bắc. Vì vậy, Quang Trung nhanh chóng tìm cách thiết lập quan hệ ngoại giao mềm dẻo với nhà Thanh. Triều Thanh sau thất bại cũng phải cân nhắc. Một cuộc viễn chinh mới sẽ tốn kém, chưa chắc thành công. Trong khi Quang Trung đã chứng minh rằng ông không phải đối thủ dễ khuất phục. Cuối cùng, quan hệ giữa hai bên dần được bình thường hóa. Nhà Thanh công nhận Quang Trung là An Nam quốc vương. Ở đây, ta thấy một mặt khác của Nguyễn Huệ. Không chỉ là người giỏi đánh trận, mà còn là người hiểu chính trị. Ông biết khi nào phải dùng gươm, khi nào phải dùng lời. Biết thắng mà không kiêu, biết mềm để giữ cái cứng, biết đặt lợi ích lâu dài của đất nước lên trên cảm xúc nhất thời.